các con muốn uống thuốc gì đó mà thuốc đó có khả năng tẩy phiền não và chấm dứt cái gốc sanh tử luân hồi thì quyền ở nơi các con. Như Lai không thể uống thế được. Khi chúng ta phải đi qua một vùng đầm lầy nguy hiểm thì người nào đã vượt qua và có khả năng hướng dẫn chúng ta đi thì người đó là người hướng dẫn quý báu nhất. Đức Phật đích thực là người đã hướng dẫn của chúng ta. Ngài chỉ chúng ta thấy cái gì phải bỏ, cái gì phải giữ, chỉ hướng cho chúng ta đi theo và giảng giải từng bước trên con đường tiến tới giác ngộ. Chỉ có Đức Thế Tôn mới giảng dạy cho chúng ta từng ly, từng tí, từng bước một cách cặn kẽ và chỉ cho chúng ta có được cái bản đồ từ cái địa vị phàm phu này, từ cõi ta bà này, tu tập như thế nào, huấn luyện như thế nào, hướng dẫn như thế nào, chỉ vẽ như thế nào, để rồi một ngày mai kia chúng ta đến thành Niết Bàn. Thì chỉ có Đức Thế Tôn mới là người hướng dẫn và chỉ vẽ một cách cặn kẽ đến với chúng ta. Suốt 49 năm thuyết giáo, tất cả những lời mà Đức Thế Tôn giảng dạy, hướng dẫn, chỉ vẽ cho chúng ta còn rành rõi ở trong Tam Tạng Kinh Điển. Đây là tinh thần giáo pháp tứ diệu đế các con phải tu, mà ngang qua tinh thần đó, đây là khổ các con phải biết, đây là tập các con phải đoạn, đây là diệt các con phải chứng, và đây là đạo các con phải tu. Lời nói rất là rõ ràng. Cuộc đời này nhiều sự khổ, các con phải biết nó để con chấm dứt nó. Nếu các con không biết thế nào là khổ thì các con không thể đoạn tận cái nỗi khổ được. Mà sau khi chúng con biết khổ và đoạn tận nỗi khổ thì hãy bước lên một bước nữa, đây là diệt Niroda, gọi là diệt đế, thì các con phải chứng. Và đây là đạo, con đường bát thánh, các bậc thánh phải đi, đang đi và sẽ đi, thì các con hãy đi trên cái con đường chánh đạo tám ngành đó, thì các con sẽ chứng được cái quả vị vô thượng Niết Bàn. Và các Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta phải đi như thế nào, phải ngồi như thế nào, phải đứng như thế nào, phải nằm như thế nào. Ngồi giống như cái chuông úp, đứng như vách tường, đi như con tượng vương, nằm như sư tử chúa. Có ai mà dạy dỗ chúng ta cặn kẽ như vậy không? Có không thưa quý đạo hữu? Dù đó là vai trò của người cha, dù đó là vai trò của người mẹ, có thương chúng ta cách mấy đi nữa thì cũng nuôi chúng ta lớn khôn xong rồi, đến 18 tuổi dựng vợ gả chồng rồi, say goodbye, bố mẹ ở trong nhà, con đi ở chỗ khác, rồi đời sống của con cũng tự lo lấy thôi. Dù rằng đó là mưa, dù rằng đó là nắng, dù đó là đói, dù đó là khát, thì người con cũng phải tự lo, chẳng lẽ cha mẹ lo suốt đời. Mà đêm đêm khấn vái Phật trời cầu cho cha mẹ sống đời nuôi con, có cha mẹ nào sống đời nuôi con? Nhất là cái quê hương ở nơi hải ngoại này nữa, nhiều khi con lớn khôn lên rồi cũng không muốn sống chung với cha mẹ nữa, mất tự do quá. Bà già gì mà đi làm chưa về, bà đã ngồi nơi cửa bà trong rồi, đến khi về, con đi tắm rửa đi con, ra đây ăn với mẹ này con lại đây mẹ thăm chút này con. Trời ơi, bà thương đến nỗi mà không còn không khí để mình thở nữa. Thì nói như vậy đó để cho chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn chỉ vẽ cho chúng ta từng ly từng tí, mà rồi chúng ta không có nghe lời của Đức Phật thì điều đó không biết phải làm sao. Mà cái sự chỉ vẽ đó quý đạo hữu biết, ngang qua nghe cái câu chuyện hai mẹ con mèo trong đêm đó nó nói chuyện với nhau không? Một con mèo, mèo con đó, năm con. Một con mèo mẹ nó sinh ra được năm con mèo con. Khi con mèo con nó lớn lên, nó nói dạ thưa mẹ, bây giờ làm sao con biết đường để con đi ăn, con đi tìm ăn. Con mèo mẹ nó, con đừng có lo. Đêm nay mà con nghe người ở trong nhà này mà nói với là những người trong nhà đó, cái món nào mà cái người ở trong gia đình này nói đậy lại rồi treo lên trên mấy nhà để coi chừng mèo nó ăn đó con, thì con biết rằng món đó con ăn được. Chứ nếu mèo mà để ở trên bàn hoặc là để trong bếp thì nó lật nồi ra nó ăn, Cho nên những cái trách cơm, trách cá gì đó đậy lại rồi làm một cái chiếc giống treo lên trên trên cái trần nhà thì mèo nó không lên ăn được. Cho nên con nghe cái người trong gia đình mà nói như vậy đó là biết rằng món đó con ăn được. Đối tượng thứ nhì mà chúng ta quy y pháp, giáo lý của Đức Phật là phương pháp mà Ngài đã dùng để đạt giác ngộ, đó là di sản quý báu của Ngài. Đến giờ phút này Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn cách đây gần 3.000 năm, di sản của Đức Thế Tôn để lại cho chúng ta là cái gì? Là pháp. Pháp có đủ kinh, luật và luận. Ở đây mọi thứ đều được trình bày rõ ràng, căn bản đạo pháp, đường đạo và đạo quả, khởi đầu tu tập, giải trừ chướng ngại, tăng gia những phẩm tính tốt mới phát triển. Trong tinh thần giáo pháp có đầy đủ mọi phương tiện để hướng dẫn chúng ta trên cái con đường tu tập giác ngộ và giải thoát. Trong tinh thần giáo pháp đó là những viên ngọc quý, là những viên ngọc quý. Mà ai có được những viên ngọc quý đó thì người đó sẽ được giàu có trong ngôi nhà của Phật pháp. Giống như ở thế gian, ai có được, người nào có được những viên ngọc, những vàng, những bạc thì người đó là người giàu có của thế gian. Thì ở nơi ngôi nhà Phật pháp, ai hiểu được tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn và đem tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn áp dụng vào trong đời sống hàng ngày thì người đó là người giàu có trong ngôi nhà Phật pháp. Thứ ba là tăng, tức là các hành giả thực hành phương pháp của Đức Phật và giữ gìn di sản của Ngài trong một dòng truyền thừa văn tự không gián đoạn, gồm những quyển kinh ghi lại giáo lý của Ngài và một dòng tâm truyền tâm, là truyền thống kinh nghiệm bản thân làm hiển lộ sự thật của những giáo lý ấy. Vì chư tăng là những người đại diện để triển khai và làm sáng tỏ tinh thần giáo pháp. Nếu không có hàng tăng đoàn thì không có ai triển khai cái tinh thần kinh điển giáo lý của Đức Thế Tôn còn để lại. Mà ngang qua suốt một dòng lịch sử, quý đạo hữu thấy chư tôn đức trên cái con đường tu tập nắm vững vàng cái yếu nghĩa, cái yếu chỉ của những bộ kinh điển, và từ những yếu nghĩa đó các ngài đã đem giảng dạy cho chúng ta nghe. Vào những thời xa xưa của dòng lịch sử Phật giáo Việt Nam, đó là các vị thiền sư Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương, Mâu Bác, rồi những thời gian cách đây 700 năm, 800 năm, 1.000 năm, ngang qua các triều đại Đinh Lê, Lý Trần Lê, các vua Trần Nhân Tông là vị tổ khai sáng dòng thiền của Phật giáo Việt Nam, Trúc Lâm Yên Tử, là vị Điều Ngự Giác Hoàng Đầu Đà, rồi các vị tổ đức như Pháp Loa, như Huyền Quang, rồi đến những ngày gần đây Đức Đệ Nhất Tăng Thống, Đệ Nhị Tăng Thống, Đệ Tam Tăng Thống, Đệ Tứ Tăng Thống, và đến ngày hôm nay chúng ta đang ngồi trên cái dòng lịch sử Phật giáo thế giới đó. Vậy thì chư tăng là những người triển khai tinh thần giáo pháp để cho chúng ta hiểu, để cho chúng ta biết. Nếu không có một ngày Xá Lợi Phất, nếu không có một ngày Kiền Liên, một ngày tu Bồ Đề, và những ngày quan trọng hơn nữa đó là ngày A Nan kiết tập kinh điển, ngày Ưu Ba Ly kiết tập luật tạng, thì chúng ta có được kinh điển để chúng ta hiểu và những lời giảng dạy của chư tôn đức thánh chúng hay không? Vì mỗi thế hệ từ thời Đức Phật tới ngày nay đều sản sinh những người hiến dâng cuộc đời của mình cho công việc thực hiện các giáo lý, nên Phật pháp đã không hóa ra khô cứng thuần trí thức mà còn tươi mới sống động là nhờ hàng tăng bảo. Mà làm cho giáo lý được sống động tươi mát nhờ hàng tăng bảo, đó là ngài Vô Trước, đó là ngài Thế Thân, đó là ngài Long Thọ, đó là ngài Đề Bà. Phải không thưa quý đạo hữu? Nếu tinh thần giáo pháp chỉ để ở trong Tam Tạng kinh điển mà không có sự lý giải của ngài Vô Trước, của ngài Thế Thân, của ngài Đề Bà, của ngài Mã Minh, của ngài Long Thọ, thì chúng ta cũng khó có thể nắm được hết cái tinh thần giáo lý của Đức Thế Tôn. Tăng đoàn giống như một chuỗi hạt mà mỗi